Thì như vậy cái câu hỏi đặt ra là tại sao trong cái chương trình thực tập chuyển hóa thân tâm này, mắc gì mà mình phải không được ăn những cái thức ăn bình thường của mình? Hả? Tại sao mình không được ăn những thức ăn bình thường của mình? Thì thưa quý vị, nếu như mình không có đau nhức, không có bệnh tật, không có mỡ trong máu, đường trong máu cao, huyết áp, không có bị bướu cổ, không bị ung thư, không bị dị ứng, tức là con người mình không bị cái gì hết cả, nằm xuống một cái là ngủ, ăn là một cái nó tiêu hóa ngon lành, thì mình chả cần làm gì hơn, mình cứ thế. Nhưng nếu mình đã có những triệu chứng đó thì mình phải tập chuyển hóa và thay đổi. Rồi, phải tập thay đổi. Thì chuyển hóa, thay đổi, cái trước hết là mình phải tập hạn chế tối đa cái việc đưa vào những cái thực phẩm thô, những thực phẩm thô cứng. Tại sao? Tại vì khi mình có những cái triệu chứng đó, tức là cái nhà của mình đã bắt đầu nhơ bẩn rồi. Lấy ví dụ như khi quý vị mới dọn vào một cái nhà, cái nhà của mình khi mình mới dọn vào chưa có nhiều đồ, nhà của mình nó còn trống trải không thoáng, thì mình chả nghe mùi hôi mốc, chả thấy chuột, chả thấy kiến, chả thấy dám, chả thấy dẹp đâu cả. Nhưng mà ngày qua tháng lại, mình bắt đầu mình đem đồ vào, mình mà càng chất nó nhiều bao nhiêu, cái nhà của mình nó càng bề bộn bao nhiêu, nó càng tù túng bao nhiêu, thì không khí nó không có lưu chuyển được, nó không có thông thoáng được. Thì mình sẽ bắt đầu thấy từ từ có kiến, có chuột, có dán, có nhẹ. Mình bắt đầu ngửi thấy cái mùi ẩm ẩm, phải không? Và nó móc móc. Nhưng mà cái nhà mình nó đâu phải có kiến, có chuột, có dán, có móc. Nếu mà bây giờ khi mình phát hiện như vậy rồi, mình bắt đầu mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ, không đem vào nữa, thải ra bớt, dọn dẹp sạch sẽ, quét tước sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ, mở cửa cho nó thông thoáng, thì bảo đảm sau đó mình sẽ thấy cái nhà của mình nó thoáng mát, sạch sẽ trở lại, kiến chuột dán nó sẽ biến mất. Quý vị chả cần bỏ thuốc diệt kiến, diệt chuột, diệt dán gì cả, mình chỉ cần dọn dẹp cho sạch sẽ, không có môi trường cho nó sống, không có thức ăn cho nó ăn, thì bảo đảm nó chả bao giờ thèm đến. Và thực sự cái đó là gì? Nguyên tắc của lực hấp dẫn. Khi mà nó tù túng, nó bế tắc, khi mà mình càng có nhiều cái vật ở trong nhà mình bao nhiêu thì nó sẽ hút, nó sẽ hút cặn bụi rác rưới đến nhiều bấy nhiêu. Khi mình càng có nhiều đồ trong nhà bao nhiêu thì cái sự dọn dẹp quét tước của mình nó khó khăn bấy nhiêu, nó vướng bận bấy nhiêu, thành ra cuối cùng nó để lại, nó tích tụ lại rác rưới bụi bặm. Và khi có những cái đó thì nó là môi trường, nó là thức ăn cho kiến, cho chuột, cho dán. Không khí không lưu chuyển được, tại vì nó di chuyển thì nó bị vướng đó. Thành ra lúc đó nó tù túng, nó sinh ra ẩm, sinh ra mốc. Chứ không có gì cả, tất cả các pháp do duyên sanh theo nguyên tắc của lực hấp dẫn. Ngược lại, khi mà mình biết, mình thấy như vậy, dọn dẹp ra, châm bớt đi, sắp xếp ngay ngắn, thông thoáng, sạch sẽ, không còn để nó hút bụi, hút rác nữa, thì từ từ kiếm, dán, chuột, nó đi hết. Nhà của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, không còn ẩm, không còn mốc nữa. Thấy không? Thì cũng vậy, bây giờ cái nhà này của mình, nếu như nó không bị đau nhức, nếu như nó không bị dị ứng, nếu như nó không hôi hám, thì như vậy mình còn từ từ, mình còn chậm trễ được. Nhưng mà khi mình đã nghe nó hôi hám, dơ dãi, đau nhức, dị ứng, bệnh tật vân vân, tức là nó đã là bị bế tắc, bị nhơ bẩn rồi, thì như vậy cái việc trước hết của mình là phải hạn chế tối đa cái việc đưa vào, mà đưa vào những cái chất thô, chất cứng, nó cản trở. Thấy không? Rồi mình bắt đầu mình gia tăng cái việc dọn dẹp thải ra, gia tăng cái việc dọn dẹp thải ra, tập sắp xếp lại cho nó ngay ngắn, chùi rửa cho nó sạch sẽ. Đó, chùi rửa cho nó sạch sẽ, mở hết ra cho nó thông thoáng, không còn bị tắc nghẽn bế tắc nữa. Thì đó là cái con đường mà quý vị thấy cái nhà bên ngoài của mình nó rộng rãi nha, nó rất là dễ. Còn cái nhà ở bên trong của mình á thì ôi thôi, chỗ nào nó cũng quanh co khúc khuỷu hết nha, nó không có đơn giản như cái căn nhà ở ngoài của mình. Nội cái đường ống này mới có mười mấy thước thôi, nó to như vậy á, mà nó cũng đã không đơn giản để chùi rửa rồi nha, nó không đơn giản để chùi rửa rồi, huống chi mà nó chạy qua tới cái hệ tuần hoàn 100 mấy chục cây số, nó bé tí tẹo từ bằng cái ruột huyết nguyên tử tới bằng sợi chỉ của mình thôi, thấy không? Thì làm sao mà mình chùi rửa hàng ngày được, mà mình cứ chất vào thành ra nó bị bế tắc chứ không có gì cả. Thành ra chúng ta phải biết làm sao để mà dọn dẹp, làm sao để mà chùi rửa. Khi mà mình ở bên ngoài cái nhà của mình, sau khi mình không đem vào nữa mà mình bắt đầu cho ra nước, dọn dẹp ra nước, sắp xếp ngay ngắn lại, rồi mình quét rác, quét bụi, mình bắt đầu mình chùi cái nhà của mình đó. Thì chẳng hạn như mình thấy nó bị đất dơ, mình chùi bằng nước được nhiều lắm, mình cho tí xà bông. Nhưng mà khi mình bị dính cái màu, có khi mình chùi xà bông nó chưa sạch, mình phải cho thuốc tẩy, phải không? Rồi chẳng hạn như nó dính với cái keo, nó dính chất dầu mỡ, nó dính kẹo cao su, có khi mình chùi dầu, mình chùi bằng xà bông nó không sạch, mình phải chùi bằng xăng hay là mình phải chùi bằng cồn, vân vân. Tức là nó có rất nhiều cái chất cặn bẩn. Thì như vậy mình phải sử dụng những cái chất liệu tẩy rửa khác nhau thì nó mới sạch. Mà khi mình chùi rửa cũng vậy, cái nhà của mình mà mình giữ kỹ lưỡng, nó dơ ít thì mình chùi một lần hai lần nó sạch. Cái nhà mình mà mình để một hai chục năm mình mới chùi rửa thì không phải là một lần hai lần nó sạch được, phải không? Thành ra ở trong này cũng vậy, trong này chúng ta biết là chúng ta đưa vào đây là bao nhiêu thứ nha, bao nhiêu thứ trong này mà có bao giờ mình để ý đâu. Không có một cái loài động vật nào mà ăn tạp như con người. Con người mình ăn tạp quá đi, chất gì nó cũng đưa vào đây được hết nha. Và càng ngày mình càng khoái chế biến khoái đồ giả. Thành ra đừng có nói gì nổi cái mì gói không thôi cũng đủ là một chất độc kinh hoàng của thế kỷ 20. Bây giờ mình bắt đầu mình ăn chay, nhất là ăn chay giả ha, rong biển toàn là bao nilo, tất cả những cái mì canh toàn là chất dẻo ha. Chứ nói thực sự tất cả những cái mì canh quý vị ăn đó, quý vị có bao giờ đi cắm răng không? Đi cắm răng mà người ta làm cái bộ răng giả, người ta làm cái dấu cho mình đó, thì cái chất dẻo dẻo đó là mì canh của mình đó. Cái đó còn đỡ, nó còn nhiều cái chất ghê gớm hơn. Quý vị không tin thì cho quý vị về quý vị mua rong biển nè, ngoại trừ khi mà quý vị mua những cái hãng tốt, tức là của Đại Hàn ha, quý vị mua rong biển của Nha Trang. Còn hầu hết tất cả những cái rong biển khác, quý vị không tin thì quý vị cứ về quý vị lấy một cái đĩa nước, một cái đĩa màu trắng nha, quý vị châm nước vào, quý vị thả những cái rong biển nó để nó tự thấm nước, nó tự nổi ra một cách tự nhiên. Quý vị có thể nhìn thấy bằng mắt, nó là những miếng ni lông. Còn nếu mà quý vị muốn kỹ nữa, quý vị đem nó, quý vị so với kính hiển vi thì thấy rõ ràng cái tế bào của nó không phải là tế bào thực vật của răng của tảo. Thành ra mình bị lừa rất là nhiều nha. Thành ra thức ăn, thức uống là những cái chất dẻo, ngay cả trong cái mì gói cũng vậy. Cái mì gói của mình hay là những cái trái cây cũng vậy, mình thấy nó chùi, nó bóng, nó đẹp. Ngày xưa cách đây 20, 30 năm trước người ta còn dùng dầu để người ta chiên nó ha. Người ta còn dùng dầu để chiên, nhưng mà không phải là được dầu phộng hay là dầu mè của mình đâu. Có khi dầu cao su hay là những cái dầu công nghệ hay là những cái dầu cặn. Ngày nay nó không thành dùng dầu nữa, ta dùng paraffin, tức là giống như sáp đó quý vị ha, giống như sáp đó, sáp lỏng đó. Thành ra người ta giữ cho nó khỏi bẩm mốc. Thậm chí cái gạo trắng cũng vậy, nếu ngày xưa mình ăn gạo mình không dám vò, mà mình vò mình sợ mất chất cám. Nhưng mà ngày nay nếu mà quý vị mua gạo Thái Lan hay là gạo xuất khẩu mình không phải là gạo của mình á, mình thấy cái hạt gạo nó bóng, nó láng, đẹp đẽ, thật ra xung quanh nó là paraffin, tức là sáp, người ta bao một cái lớp rất mỏng để chống ẩm, chống mốc, cho nó láng, cho nó đẹp. Mà mình không vò thịt kỹ, không nấu, không chắc nếu đi thì mình ăn mấy cái thứ đó vào trong ruột mình, nó dính lại. Thành ra nói chung là cái đường ruột của mình nó cực kỳ nhơ bẩn. Mà mình ăn đơn giản bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu, mình ăn càng cầu kỳ phức tạp bao nhiêu. Quý vị thấy được coi, ở trên này mình đưa vào càng thơm bao nhiêu, càng thơm bao nhiêu, càng ngon bao nhiêu, thì chiều đó hay là ngày hôm sau mình xả cái này nó càng hôi thối bấy nhiêu, phải không? Trên này đưa vào mà càng thơm càng ngon bao nhiêu thì dưới này nó xả ra nó càng hôi thối bấy nhiêu. Mà cái này rất là rõ, quý vị để ra một miếng thịt, một miếng cơm và một miếng rau, thì quý vị nghĩ là cái nào nó sẽ sinh vi trùng, sinh dầu nhanh nhất và nhiều nhất? Miếng thịt, phải không? Không phải là vi trùng dầu, không phải là mùi hôi khí độc nó ra. Rồi bây giờ cũng vậy, bây giờ quý vị nói mình ăn chay có đỡ hơn không? Giả sử mình ăn chay tốt cũng vậy, quý vị đem một miếng tàu hũ, một miếng tàu hũ, một miếng cơm và một miếng rau, cái nào nó sẽ hôi nhanh hơn? Miếng tàu hũ, phải không? Thành ra mình nghĩ rằng mình cần chất đạm, mình lạm dụng chất đạm cũng vậy. Nhưng mà may mắn là gì, bây giờ mình so giữa một miếng thịt và một miếng tàu hũ, thì cái miếng tàu hũ nó là đạm thực vật, thành ra nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm hơn và nó ít nguy hiểm hơn cái thịt. Thịt thì chỉ cần vài giờ sau thôi là mình bắt đầu mình nghe hôi thối rồi, mình thấy vi trùng đầy dẫy rồi. Nhưng mà miếng đậu hũ thì cũng phải là 2 đến 3 ngày là nhanh nhất, thấy không? Thành ra nó cũng có khả năng gây ra những cái chất độc hại, nhưng mà nó chậm hơn và ít hơn chứ không phải không có. Thành ra mình đừng có bị cái tri giác sai lầm là ăn chay không có bệnh, mà đó là mình ăn tàu hũ thiệt. Huống chi là mình ăn tàu hũ chiên, hay là mình ăn mì canh, mình ăn rong biển, mình ăn những cái thực phẩm mà nó giả, giả gà, giả cá, giả thịt bò, những thứ đó ăn giả đó là toàn là hóa chất không. Thì như vậy coi chừng, trước hết là mình đưa chất độc vào người mình. Cái thứ hai là cái nguy hiểm hơn mà mình không thấy, tức là mình đã lừa chính cái ông chủ của mình. Cái điều này là cái điều rất quan trọng mà ngày nay người ta không thấy được. Khi mà cái công nghệ thực phẩm nói chung và công nghệ hương vị nói riêng phát triển bao nhiêu, mình càng rối rắm càng đi bấy nhiêu. Tại vì từ vô lượng kiếp, con người ta được cài đặt cái chương trình. Lấy ví dụ như khi con mắt nó nhìn cái miếng thịt, cái mũi nó ngửi cái mùi hương nó biết của thịt, thì cái thông tin đó nó đưa về bộ chỉ huy phải tiết ra cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa để xử lý chất thịt. Và một tiến trình đi dọc theo nó hết. Nhưng mà bây giờ mình đưa cái hương vị giả, mình đưa cái chất liệu giả, tức là mình đánh lừa ngay chính ông chủ của mình. Mình đánh lừa ngay chính ông chủ của mình. Thành ra khi mình lừa nó một lần, hai lần, ba lần, sau đó là nó rối tung. Bây giờ nó nghe cái mùi thịt, nó tiết ra những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, nó chuẩn bị nó xử lý thịt. Mà do nó đưa đồ giả nó có thịt đâu. Lý ví dụ như để tiêu hóa thịt là nó phải tiết ra cái axit rất là nhiều, hay là nó tiết ra những cái men xử lý chất đạm và chất béo. Nhưng mà khi mình đưa vào nó không có chất đạm, không có chất béo, không có thịt, thì như vậy những cái men tiêu hóa đó nó sẽ gây tổn hại, tức là nó sẽ phá hoại chính cái mô cơ của mình, là thịt, là chất béo, mà mình không biết ha. Thành ra rồi từ từ nó sẽ nói, tức là mình đang lừa chính ông chủ của mình. Thành ra trong cuộc đời của mình, chúng ta thấy là tại sao bây giờ người ta lừa nhau, phải không? Tại sao bây giờ người ta lừa nhau? Người ta lừa nhau cả trong gia đình, anh em dòng tộc cũng lừa được nhau, cả cái xã hội mà lừa bịp nhau, mà mình không biết cái nguyên nhân từ đâu. Khi công nghệ nó càng phát triển, thực phẩm nó càng đa dạng, hay là cái hương vị nó càng đa dạng bao nhiêu, thì mình đang rơi vào cái đục thẳm mà mình không hay. Cả cái xã hội nó nói tung, cả mỗi con người mình đang lừa chính mình đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận khi mình không có nhìn sâu được. Thì trở lại ở đây, cái câu hỏi kế tiếp là bây giờ mình phải thay đổi thực phẩm này đó ha, tức là mình không có ăn uống như bình thường. Nhưng mà tại sao mình bị tại sao mà mình bị cắt nha, tại sao mình bị cắt hết những cái nguồn thực phẩm ngon lành nha, tại sao mình bị cắt hết những cái nguồn thực phẩm ngon lành. Giả sử như bây giờ mình không ăn chất đặc được, không ăn chất cứng được, thì bây giờ mình ăn chất lỏng. Thì bây giờ mình cũng nấu thịt, nấu cám, nấu đậu, nấu cơm, nấu xong mình bỏ cái xay sinh tố, mình xay cái nhiễm đi, nó cũng ra lỏng lỏng vậy, phải không? Thì như vậy mình cũng chuyển từ cái thể cứng lên thể lỏng rồi. Như vậy tại sao mình không làm được như vậy, mà mình phải cắt hết tất cả những cái chất căn bản? Nếu như quý vị để ý, nếu như quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy trong cái thực phẩm của mình, trong cái thực phẩm của mình buổi trưa nay á, thì nó không có, trong cái thực phẩm trưa nay của mình ăn thì nó sẽ không có được nhiều cái chất bột, không có chất đạm và không có chất béo. Dĩ nhiên bây giờ quý vị mới thực tập thôi, thì nó cũng tôi thầy dù gì cho nó cũng được rất ít. Nhưng mà 30 năm trước khi chúng ta bắt đầu hướng dẫn cái phương pháp này cho quý thầy quý cô ở Thường Chiếu hay là ở Phạm Hạnh, thì chỉ hoàn toàn sử dụng nước trong, thêm tí xíu, nửa trái chanh tới một trái chanh là nhiều, nửa một muối biển thôi. Người nào mà đuối lắm, mệt lắm, mà may lắm, mắng lắm thì mới có khoảng được 1-2 muỗng cà phê mật ong. Còn bây giờ quý vị thấy đầy đủ màu sắc hương vị ha. Nhưng mà thực sự muốn đi vào cái tận cùng tốt đẹp phải đi vào nước trong, tránh hết toàn bộ ba cái chất liệu căn bản này: chất bột, chất đạm, chất béo. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nếu như mình không hiểu được cái này, nếu như mình không hiểu được cái này, hiện nay nó có rất nhiều cái phương pháp gọi là phương pháp tẩy độc. Nhưng mà khi không hiểu được cái này thì cái hiệu quả nó không có được bao nhiêu cả. Đó là thứ nhất trước mắt. Cái thứ hai là mình nhắm tới cái con đường tối hậu của mình. Khi mình nhắm tới con đường tối hậu của mình thì một bước mình đi là nó sẽ dẫn mình tới bước gần hơn được một bước tới đích. Thành ra chúng tôi thường nói là, tức là chúng ta có hai điều căn bản quan trọng. Điều thứ nhất là chúng ta xem thử coi mình có đặt chân lên đúng con đường mình muốn đi tới đích hay chưa. Ok, đây đó là điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai là mình có chịu cất bước hay không. Hai điều đó song hành quan trọng như nhau. Tại sao? Tại nếu như mình không chịu đặt chân lên đúng con đường để hướng tới mục tiêu của mình, thì như vậy mình càng đi bao nhiêu, mình càng xa bấy nhiêu, càng lạc bấy nhiêu. Ngược lại, mình đã đặt chân lên đúng con đường dẫn tới mục tiêu rồi, mà mình cứ nghĩ rằng ta nằm trên con đường mà ta ngon lành rồi mà ta không chịu cất bước thì chả bao giờ mình đến đích được. Nhưng nếu mình đã đặt chân lên đúng trên con đường hướng tới mục tiêu của mình rồi và mình chịu cất bước, thì nếu mình bước nhanh, bước nhiều thì mình tới đích sớm. Nếu mình làm biến, mình bước chậm, nếu mình không khỏe, mình bước ít thì mình sẽ đến đích trễ. Nhưng mà trước sau gì mình cũng đến đích. Quý vị thấy chưa? Còn nếu như mình không đặt chân lên đúng trên cái con đường mình muốn hướng tới mục đích của mình thì coi chừng càng bước càng lạc càng xa. Thành ra ở đây khi mà mình đi vào cái phương pháp này cũng vậy. Quý vị thấy khi quý vị bắt đầu bước chân vào chùa nha, khi quý vị bắt đầu bước chân vào chùa chưa gặp sư trụ trì, chưa được thọ tam quy ngũ giới, chưa biết ai cả, nhưng mà có khi mình nhát lắm, bước chân vào chùa đầu tiên hết thấy người ta quét lá mình cũng đi kiếm cái chổi mình quét, thấy người ta dọn dẹp mình cũng đi kiếm cái chổi mình dọn dẹp, tức là mình bắt đầu đi làm công quả, phải không? Xuống bếp ta làm những gì mình sẵn nào những gì mình làm cái đó, rồi từ từ mình mới bắt đầu mình làm quen những cái người ở trong chùa, bắt đầu mới biết đến sư trụ trì, bắt đầu mới phát tâm thọ tam quy ngũ giới, bắt đầu mới được học pháp, bắt đầu mới được tu tập. Thì như vậy từ cái bước chân đầu tiên mình bước vào chùa, mình làm cái công quả đó là gọi gì? Bỏ thời gian, bỏ công sức, đó là sự bố thí, sự bỏ ra, sự cho ra, phải không? Thành ra mình gọi cái danh từ nào cũng được hết trơn đó. Giống như sáng nay chúng tôi nói quý vị á, nhân quả vô thường, luân hồi, bảo toàn, năng lực hấp dẫn, mình gọi tên nào cũng được, nhưng mà thực chất nó không khác. Thì ở đây cũng vậy, mình gọi là làm công quả, mình gọi là bố thí, mình gọi là cho ra, mình gọi cúng dường, gọi cái gì cũng được hết. Nhưng mà đó là cái bước đầu tiên khi mình đi vào, gọi là đi vào con đường thiện lành. Phải tập cho ra, phải tập xả ra ha. Thì như vậy chúng ta đi vào, chúng ta học lục độ ba la mật, biết không? Bố thí cũng phải đi đầu. Rồi bắt đầu mình muốn thấy người ta thọ thập thiện Bồ Tát giới, thực hành Bồ Tát hạnh, mình cũng muốn, bố thí cũng phải đi đầu, thấy không? Bố thí ái ngữ lợi hạnh động sự là tứ nhiếp pháp của Bồ Tát hạnh. Quý vị đi vào lục độ ba la mật phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Quý vị nên học độ ba la mật, cái bố thí cũng phải đi đầu. Nhưng mà được cái mục tiêu cuối cùng của mình làm gì? Mình nói thành Phật, nhưng mà thật ra không phải thành Phật. Phật là gì? Phật là cái người có trí tuệ tuyệt vời, cái người tỉnh giác. Nhưng mà thực sự cái con đường của Phật là gì? Giải thoát, phải không? Mình nói giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát là không bị trói buộc, không bị dính mắc, được tự do tự tại hoàn toàn, không bị làm nô lệ. Thì như vậy nếu như mình xem lại thì coi cái bước đầu tiên của mình thực hành là cho ra, là bỏ ra, là bố thí, là cúng dường, và cái bước cuối cùng hết là giải thoát, là không dính mắc, không ràng buộc, không chấp thủ, không thu gom, không tích lũy. Có khác nhau không? Thưa quý vị, không khác nhau, phải không? Không khác nhau tí nào cả. Nó chỉ khác nhau cái tên gọi, và nó có thể khác nhau ở cái mức độ của sự thực tập. Một bên là bắt đầu bước chân vào, và một bên là đã hoàn toàn tới đích, chứ nó không có gì khác biệt cả. Thành ra khi chúng ta đi vào cái con đường thực tập này, chúng ta đã hiểu nha, chúng ta đã hiểu tại sao mà mình cần phải hạn chế tối đa ba trách nhiệm này. Mình đi ngược lại một tí xíu thì mình sẽ thấy, mình sẽ hỏi tại sao mình có cái thân này, vì sao mình có cái thân này, Rồi khi có cái tâm này mình đi sâu ngược lại tí xíu, từ đâu mình đến nha, từ đâu mình đến, rồi mình sẽ đi ngược lại tí xíu nữa, tại sao mình đến cái thế giới này, thì lúc đó mình mới hiểu được. Và mình muốn chuyển toàn bộ từ cái hiện tại này cho tới cái quá khứ, hay nói đúng hơn, khi mình chuyển cái hiện tại này thì mình sẽ làm chủ được cái tương lai của mình ha. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình ngưng đưa vào ba cái chất liệu này, bởi vì bây giờ mình xem lại thì coi sáng nay mình có nói một tí xíu, mình bắt đầu đi vào cuộc đời này ha, mình bắt đầu đi vào cuộc đời này mình thường nói là từ cái thanh trung ấm, phải không? Cái thanh trung ấm là một cái nguồn năng lượng, tạm gọi đó là giai đoạn đầu đi. Thật ra thì nó không có đầu, không có cuối, nó sẽ liên tục thay đổi. Nhưng mà mình tạm gọi lấy cái mốc này là mốc đầu tiên. Thì như vậy, khi chúng ta bắt đầu đi vào cuộc đời này là từ nguồn năng lượng của mình, gọi là thân trung ấm. Nhưng mà nếu cái nguồn năng lượng này nó một mình nó thì không có nó, nó sẽ bắt đầu theo nguyên lý của lực hấp dẫn một lần nữa, tức là nó phải có một cái nguồn năng lượng của giống đực, một nguồn năng lượng của giống cái, là ba nguồn năng lượng của mình, nguồn năng lượng của giống đực và nguồn năng lượng của giống cái. Mà giả sử như trên thế gian này có nam có nữ, có đực có cái, mà ở riêng biệt với nhau hết, không có cái sự hợp nhất, không có cái sự giao phối, chả bao giờ có cái sự thụ tinh và tái sanh, như vậy mình không có mặt ở đời này. Thành ra năng lượng của mình, năng lượng của giống đực, năng lượng của giống cái, ba cái đó nó sẽ hợp nhất lại với nhau. Mà trước khi có sự hợp nhất của ba, nó phải có sự hợp nhất của hai, phải không? Muốn có ba phải có hai. Thành ra từ một nó bắt đầu nó hút tới hai, từ hai nó hút tới ba. Thì như vậy mình nói là nếu giống đực ở riêng, giống cái ở riêng, nó không bị khô hút lẫn nhau, nó không giao hợp giao phối với nhau, nó không đến với nhau, thì không bao giờ nó đủ sức để nó chiêu cảm, nó hấp dẫn cái thân trung ấm đến. Tại vì cái nguồn năng lượng của nó và của mình gần ngang nhau, nó không đủ sức mạnh. Nhưng mà khi hai cái nó phối hợp lại với nhau thì cái năng lượng nó sẽ mạnh hơn, thấy không? Cái năng lượng nó sẽ mạnh hơn, sự thu hút nó sẽ mạnh hơn, và ngay lập tức nó chiêu cảm cái thân trung ấm của mình đến. Thành ra đầu tiên vẫn là ba, vẫn là ba cái, và ba cái đó mới là cái ý thức, mới là cái vô tướng thôi. Thì như vậy khi ba cái đó hợp nhất thì cái thân trung ấm của mình nó bắt đầu nó đi đến. Và khi có sự giao hợp giao phối như vậy thì mình thấy là kế đến là cái gì? Tinh cha và thể khí, huyết mạc và thể dịch. Ngay lập tức ba yếu tố đó lại phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau nữa thì mình mới trở thành cái trứng thụ tinh. Chứ còn một trong ba yếu tố đó là nó trật đường rời, nó chỉ so le nhau một tí xíu thôi, một sát na thôi, là bảo đảm không có trứng thụ tinh này. Quý vị thấy chưa? Thành ra nó bắt đầu từ cái số 3. Nè, từ cái số 3. Rồi khi mà mình hình thành cái gọi là cái trứng thụ tinh đó, cho đến khi mình hình thành con người của mình ha, thì cái thể vô hình vô tướng mình không thấy ha, cái thể vô hình vô tướng mình không thấy, nhưng mà hai cái mình có thể thấy được là gì? Là chất lỏng và chất cứng ha. Hai cái mình có thể thấy được là chất lỏng và chất cứng. Thì như vậy trong cái chất lỏng và chất cứng, cái nào chiếm đại đa số? Cái này cũng là một cái tri giác không đúng đắn của mình ha. Mình thường nghĩ rằng cái thân mình nó thô, nó to, nó cứng, nó non lạnh, mình tưởng là chất cứng là đại đa số. Nhưng mà sai lầm nha. Cái chất lỏng này nó chiếm từ 70-90% trong con người của mình. Mà cái chất lỏng này căn bản nó lấy từ đâu? Chất lỏng này căn bản nó lấy từ nước à. Chất lỏng này căn bản nó lấy từ nước. Mà cái nước này à, cái nước này nó được kết hợp bởi cái gì? Một oxy và hai hydro. Cái này mình sẽ nói đến cái nguyên tắc của vũ trụ vào và ra. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng nó được hình thành bởi ba nguyên tử. Nó được hình thành bởi ba nguyên tử. Và rồi mình cũng sẽ nghiên cứu đến tại sao Đức Phật không thị hiện thành đạo bằng con đường nào mà phải bằng con đường thiền định. Tại sao trong tất cả các tư thế của mình không có cái tư thế nào vững vàng, an định bằng cái tư thế ngồi kiềm ba chân à. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại là nó đi vào ba, thấy không? Khi nó trở thành một cái trứng thụ tinh rồi, nó cũng ba yếu tố. Và cuối cùng trong cái trứng thụ tinh đó, cái nước là cái chiếm chủ yếu nhất. Rồi sau khi nó ra được cái này thì nó bắt đầu nó bồi dưỡng để làm sao cho nó lớn lên. Tại sao? Thì bắt đầu có trứng thụ tinh là có con người đó, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt đầu nó củng cố hơn, nó nuôi dưỡng hơn nữa. Còn nếu tới ngang đây á mà nó dứt là cái trứng này nó sẽ tiêu, là cái thai nhi không lớn lên được, không thành con người đó. Thì như vậy tại sao mà tới đây nó lại bắt đầu nó hút rất mạnh, nó phát triển rất nhanh. Cái thời gian nó phát triển trong thai vào 9 tháng nó tương đương với quá trình phát triển của mình cả triệu năm. Phát triển từ một con vi sinh trong đại dương, qua khỏi bò sát, qua khỏi con khủng long, trở thành con người. Thế mà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, nếu mà với cái tốc độ nó phát triển thì mình sẽ ra đời như một con khủng long, với cái nội tiết tố tăng trưởng nha. Thì như vậy nó rút ngắn cái khoảng thời gian hàng triệu năm trở thành 9 tháng 10 ngày. Thành ra cái giai đoạn này nó hút cực kỳ mạnh. Tại sao như vậy? Thì mình phải nhìn ngược lại một tí xíu nữa, mình phải đi ngược lại thời gian một tí xíu nữa. Tại sao mình lại bị dụ, tại sao mình bị hấp dẫn bởi cái từ lực của giống đực và của giống cái? À, trong kinh mình gọi là vô minh. Vô minh, vô minh tức là không có ánh sáng, là nhận thức sai lầm, nhận thức không đúng đắn, chấp giả làm thiệt. Tại vì cái thân này của mình nó chỉ tạm bợ thôi, nó do nhiều yếu tố hợp lại. Như sáng nay chúng ta nói quý vị, có một chiếc lá này không thôi mà nó chứa cả vũ trụ, thấy không? Mình lấy ra một yếu tố là nó sẽ không còn chiếc lá nữa rồi. Thì con người mình cũng vậy, nó do sự phối hợp của nhiều yếu tố lại và nó bị tạm bợ một khoảng thời gian thôi, nó thay đổi liên tục không ngừng, nhưng mà mình chấp nó là thiệt đó. Từ cái sai lầm đó, từ cái nhận thức sai lầm đó, mình mới bắt đầu đi tích góp, đi thu gom. Mà phải mình tích góp vừa phải thôi. Nếu như mình biết đủ thì mình không sao. Nhưng mà khổ thay là mình làm không đúng. Mình luôn luôn mong muốn tích góp quá nhiều. Trở lại cái này cũng bởi vì cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Quý vị thấy chưa? Thành ra truy nguyên trở lại nó vẫn từ cái quy luật căn bản của vũ trụ. Mà mình không biết ứng dụng nó thì mình sẽ bị tiêu ha, mình sẽ bị hủy hoại. Thành ra khi mà có một cái nhận thức sai lầm vừa khởi lên, nghĩ cái này giả mà thành thiệt, thì ngay lập tức nó có đi thu gom, nó tích góp. Thành ra nó trở thành cái tham, nó trở thành cái tham. Mà mình biết rằng cái quy luật của vũ trụ cũng vậy, nó thay đổi không ngừng, phải không? nó thay đổi không ngừng. Thành ra khi mà mình vừa tích góp gần đủ nó biến mất, thành ra mình lại muốn tích góp trở lại. Thành ra không bao giờ mình thỏa mãn được hay là mình tích lũy được như ý. Mà nếu không được như ý thì mình sinh ra làm sao? Bực bội, phiền muộn, khổ đau, sân si. Thành ra cái mà mình thường nghe trong kinh nói là tham sân si, phải không? Nhưng mà thực chất cái đầu tiên, cái nhân chủng đầu tiên của mình là từ cái vô minh, từ cái nhận thức sai lầm không đúng đắn, nó mới dẫn đến cái tích góp thu gom mà bị nó quá đáng, là nó gọi là tham. Và tham không được giữ con được mới sinh ra sân si bực bội, và thế là mình cứ lăn quanh lẩn quẩn trong ba cái yếu tố đó. Dĩ nhiên tất cả các pháp sẽ có hai mặt, sau này mình sẽ học lên, tức là cái quy luật của vũ trụ nó không tốt không xấu, nó vận hành một cách khách quan. Giống như sáng nay mình nói là tất cả mọi pháp nó có hai mặt hết, chỉ có cái là mình có biết ứng dụng và mình có thuận theo nó hay không. Thành ra khi cái mà nó thu gom tích góp này thực chất nó không phải xấu, nhưng mà vì mình không biết đủ, không biết dừng. Chứ chẳng hạn như một vị Bồ Tát muốn tái sanh, một vị Bồ Tát muốn tái sanh để độ sanh mà không lưu lại một cái khởi niệm mong cầu để có cái thân, hay là không mong cầu để được tiếp độ chúng sanh, thì chả bao giờ có được cái thân. Thành ra cái sự tích góp, cái sự mong cầu nó ở một cái mức độ nào đó thì nó vẫn tạm gọi là có lợi. Hay là chẳng hạn như cái phản ứng, cái phản ứng, cái bực bội, hay là cái làm bất như ý, nó không phải lúc nào nó cũng tiêu cực. Người mẹ dạy con là lúc nào cũng ngọt ngào năn nỉ, đến một lúc nào đó nó không nghe, buồn mình phải lấy cái roi lên mình quất cái bốc. Ông thầy giáo mà lúc nào cũng nói học trò hoài dụ nó không nghe, phải lấy cái thước bảng đập lên bàn cái rầm nó mới chịu yên. Thành ra không phải lúc nào cái bực bội, cái bất như ý nó cũng mang yếu tố tiêu cực. Thành ra ba cái căn bản của mình để mình có mặt thông thường trong kinh gọi là tham sân si, tức là bởi vì mình không nhìn nhận cho nó đúng như thật, từ đó mình tích góp quá độ mà không được thì mình sinh ra bực bội quá độ. Đó là ba yếu tố căn bản nhất. Chính từ ba yếu tố đó, thành ra nó tưởng cái thân mình là thiện, nó mới phải đi tìm cái thân khi nó không có. Và từ đó nó bị dụ vào đây. Khi nó bị dụ vào đây, hai cái năng lượng này hấp dẫn nó, rồi nó bị dính vào cái này, thành ra ba. Khi mà nó đã từ cái vô tướng nó biến thành hữu tướng, vô hình thành hữu hình, từ bé tí tẹo thành ra một cái to lớn, thì nó lại càng củng cố cái nhận thức sai lầm của nó nữa đấy chứ, phải không? Khi mà mình mới nghĩ cái gì mình chưa thấy nó ra sự thật thì mình còn chưa dám khẳng định, còn mình nghĩ một cái mình thấy nó ra là mình khẳng định liền. Thành ra với cái tri giác sai lầm đó, khi mà nó biểu hiện ra thành một cái trứng thụ tinh thì nó lại càng quá củng cố cái tri giác sai lầm của nó. Thành ra bây giờ nó sẽ tìm mọi cách để nó thủ, để nó tích góp, để nó chứng minh rằng cái nó nghĩ là đúng, cái tư duy của nó là đúng, cái hướng đi của nó là đúng. Thành ra từ lúc này mọi thể chất nào mà có thể giúp nó build up, xây dựng, phát triển là nó sẽ chụp, nó kéo vào. Nó sẽ chụp, nó kéo vào. Còn nếu giả sử tới ngay đây mà nó nhận thức được một cái này là giả, cái này mình nghĩ là không đúng, thì cái trứng này nó sẽ tiêu liền ngay lập tức. Nhưng mà chính vì tới đây nó củng cố mạnh mẽ hơn, thành ra nó phải tìm mọi thứ để làm sao nó gom vào, nó củng cố, nó phát triển lên. Và duy nhất chỉ có ba chất liệu này trong vũ trụ mới có thể làm cho nó tồn tại và phát triển lên thôi. Chứ còn nếu như mình ăn rau xanh không thôi, nếu mình ăn rau xanh không thôi, không có chất bột, không có chất đạm, không có chất béo, thì càng ngày mình càng teo, chứ mình không thể càng ngày càng mở ra được ha. Và mình cũng không thể tồn tại lâu dài nếu như mình vẫn còn bị dựa vào cái đoạn thực, tức là cái tầng thấp nhất đó. Thành ra quý vị thấy khi mà có ba cái chất liệu này thì nó có theo cái thói quen, cái tập khí, cái lực hút từ vô lượng kiếp, nó chụp, nó kéo vào, chứ nó không bao giờ chịu nhả ra, không bao giờ chịu đẩy ra. Thành ra trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình đang muốn đẩy rác rưới cặn bã ra. Giai đoạn này là giai đoạn mình đang muốn đẩy bớt những cái năng lượng dự trữ dư thừa ra. Và sâu hơn tí xíu là mình muốn xả bỏ ra hết tất cả những cái chấp thủ, cái cố chấp của mình, những cái nhận thức sai lầm của mình. Và cuối cùng là xả bỏ luôn cái chấp thủ thân, để rồi mình sẽ bị tái sanh. Thành ra khi mà mình không hiểu được cái con đường này mà mình sử dụng những chất liệu này, thì như vậy nó sẽ hạn chế, nó sẽ cản trở cái việc xả bỏ, cái việc đào thải của mình. Thành ra chúng ta phải hiểu cho rõ là những ngày đầu tiên chúng ta phải hạn chế tối đa, cho tới càng tuyệt đối bao nhiêu thì sự thành công của chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả bấy nhiêu. Không những hiện tại mà cho tương lai của chúng ta không đi vào những con đường lăn quanh luẩn quẩn, không đi vào con đường phiền não nữa. Đó, thì đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao mặc dù mình đã chuyển ha, mình đã chuyển từ thức ăn thô lên thức ăn lỏng, mình đã bắt đầu học chuyển từ cái đoạn thực lên xúc thực lên tư niệm thực rồi, tức là mình đã chuyển ngược rồi đó. Nhưng mà mình còn phải cắt giảm tối đa hết tất cả ba cái nguồn năng lượng căn bản của nó. Thì như vậy cái việc xả bỏ, cái việc đào thải, cái việc thăng hoa mới đạt được cái kết quả tối ưu.